Ngày nay tiếp tục bàn về cái tứ diệu đế, nói cái đế cuối cùng là cái đạo đế. Đạo là đạo của Niết Bàn. Nếu quý vị đi con đường này, chọn con đường này mà đi thì sẽ đắc được giải thoát, sẽ liễu cái khổ. Đây là mục tiêu mà chúng tôi hoằng dương Phật Pháp. Và nhắc lại quý vị, tất cả những người xuất gia cũng giống như người tại gia, chúng ta học đạo để một chuyện thôi, là để đắc cái giải thoát. Khi mà nói về cái đạo đế đó, cái sự thật về cái cung đường của Phật Pháp và đắc cái giải, đi đến giải thoát đó. Thường thường khi mà nói về cái đạo đó thì thường thường người ta đó nghĩ là cái đạo là bát chánh đạo. Thì đây là ba cái khía cạnh mà con đạo, con đường theo đạo mà quý vị chọn đó, nó phải có đầy đủ mới gọi là đạo. Vậy bất cứ con đường nào quý vị chọn, theo ông thầy nào, không cần biết quý vị chọn con đường nào, có thể là theo ông thầy nào, không cần biết quý vị có thể chọn. Thế thiền, như của con Ngân này thiền thiền, nhưng đều sáng thứ bảy, bận quá, không nấu ăn, tại là không thể nào mà tu thiền được. Không cần biết quý vị theo ông thầy nào, cô nào, thì con đường mà họ dẫn quý vị đi đó, nó phải có đầy đủ tám cái khía cạnh này mới gọi là đạo, thì mới được gọi là con đường giải thoát, về con đường đi về giải thoát. Chúng ta tu là vậy, con đường ta tu vậy là mà ai có cần thông dịch mình thông dịch cho, và có một người cũng thông dịch như thường. Tại sao mình ngồi đợi như sao ấy? Đợi là tập cái kiên nhẫn, tập cái nhẫn. Thứ nhất là chánh kiên, thứ nhì là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mệnh, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, chánh định. Nói cách khác, nếu như cái vị tu mà theo con đường này mà đạt tới cái số 8 là bát gọi là chánh định đó, thì cái vị sẽ mở được trí huệ. Chưa hề xuất thế. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái đạo là như vậy đó. Cái đạo là bát chánh đạo. Vì thường thường ta gọi đạo là bát chánh đạo như vậy. Kiến. Nói về kiến, thì Đức Phật nói có hai cái loại kiến. Một số quậy thiên, quậy nhân đó thì muốn giữ trì lại, duy trì lại. Thứ nhì á, có những người là quá lỗ. Với thế gian này nó toàn như vậy, có hai loại này thôi. Thứ Phật nói như vậy đó. Cần Ngân muốn biết không? Nghe không? Phật nói là một người á, là thứ nhất á, loại người cách nhìn của họ nó là họ muốn giữ là thôi. Cái thứ nhì họ là muốn bỏ hết tất cả. Những người mà duy trì là gì? Những cái người này người ta rất thỏa mãn với cái hiện tại. Mà khi mà dạy những cái người này á, là cái con đường giải thoát đó, bàn cho họ biết có con đường giải thoát là họ không có chấp nhận. Có ai thắc mắc gì không? Đây là một cái loại kiến, cách nhìn của cuộc đời. Thứ nhì, cái loại thứ nhì là từ bỏ mình có, nói là rất là bất mãn vì mình có cái hiện tại của mình, mình muốn xóa bỏ nó, hủy bỏ nó đi. Thì như vậy nó tự do hơn, nó không có còn khổ nữa. Có những hàng người mà người ta chán đời thì thuộc loại thứ nhì. Ai quen lại người như vậy? Thế gian này nhiều người bệnh hoạn dễ sợ. Những hàng người này họ chán đời dễ sợ lắm. Biết bao nhiêu người như vậy mà họ không dám nhìn cái sự thật này. Và cái phần còn lại là chúng là những người mà rất là thỏa mãn với hiện tại mà không muốn đổi. Nói họ cái gì đang có, cái gì nghĩ là sướng đó, thiệt ra là khổ. Nói họ cái gì cái sung sướng của cái gì, cái đầy đủ cái gì, giàu có cái gì, thiệt ra là cái khổ. Thiệt ra là cái gông cùng. Nói họ cái này thiệt là khổ, cái này thiệt là bị tù túng. Họ không muốn nghe. Vì Đức Phật nói chỉ có hai loại người thôi. Muốn bám vào cái hiện tại, họ muốn, họ rất thỏa mãn cái họ có bây giờ, hoặc có người muốn xóa bỏ nó. Ok, hai loại người thôi. Nói cách khác, họ rất là chấp trước. Không hỏi nếu cái hai cái kiến này, cách nhìn này là sai, thì cái nhìn đúng là cái gì? Cảnh, cái chánh kiến là gì? Nếu cái này, nếu bảo thủ là sai mà mình bác bỏ hết tất cả cũng là sai, thì cái chánh kiến là cái gì? Nói cách khác là đại đa số những người, cách nhìn của một nhân loại nó sai lầm, đúng không? Đại đa số chúng ta ai cũng hãnh diện về cái sự thành công của mình, cái sự tiền tài của mình, cái tiền tài quý vị, gia đình của quý vị, danh tiếng của quý vị. Có gần cái đó là rất là khó mà giải quyết cái chuyện này. Những người thành công, những cái người còn trẻ, ta đam mê, ta xây dựng cái sự nghiệp, của cải người ta, kiếm vợ nữa đó, thì chánh kiến là cái gì? Chánh kiến là cái gì? Đầu tiên là cái gì? Cái người có chánh kiến được thấy được cái khổ, cái vì thấy là nó tập, cái khổ nó chồng chất lên nhau, cái gọi là tập. Thì cái đó là chánh kiến, thấy khổ nó chồng chất lên nhau là không? Quý vị thấy được như vậy là chánh kiến. Nếu quý vị tin là có cái niết bàn, cái đó là chánh kiến. Mà quý vị tin là có cái đạo, thì cái đó gọi là chánh kiến. Vì nó gọi là chánh kiến. Chánh kiến là gì nữa? Người đọc tiếng Hoa là có lời đó. Hoặc là chánh kiến quý vị phân biệt được cái thiền và cái ác. Nếu quý vị phân biệt được thiền với ác đó, thì cái đó quý vị đừng có chánh kiến.
Thì nhìn thấy cái ác
và cái thiện. Những cái người như quý vị tới chùa đó, cái tâm quý vị là có chánh kiến ngay lập tức. Tại sao? Cái tâm quý vị tìm cái thiện và tránh cái ác. Còn nói cách khác thì nếu như quý vị tin có chánh, có thiện, có tà đó, có thiện có ác đó, thì quý vị hiểu rằng cái nhân mà thiện nó tạo ra cái quả thiện, nhân mà nó ác thì nó tạo ra quả ác. Cái gì là chánh kiến nữa? Mười cái thiện nghiệp. Cái khác, cái chánh kiến khác là quý vị biết không? Cái thế giới này chúng ta ở đây là chỉ một cái thế giới thôi, nó còn có nhiều cái thế giới khác. Cái sự thật á, cái chánh kiến là quý vị biết cái này chỉ một cái thế giới, cái vũ trụ này, trong vũ trụ này thế giới mình chỉ là một cái hạt cát thôi. Nó còn nhiều vô lượng vô biên. Một cái chánh kiến khác là phải báo hiếu cho cha mẹ. Mình không thể nào xài xẻ cha mẹ mình. Mình phải báo hiếu cha mẹ mình. Mình trả hiếu lại cho cha mẹ mình. Trả cái ơn của cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mình. Cái khác biệt người Tây Phương. Một cái chánh kiến khác là gì? Có hai cái chánh kiến khác quý vị phải cần nhớ. Chánh kiến khác quan trọng là gì? Nó vô thường. Không có cái gì mà nó tồn tại lâu dài hết, vĩnh cửu hết. Tốt hơn là lo chạy về Tây Phương Cực Lạc đi. Cái chánh kiến là quý vị phải tìm cách giải thoát, mà cách giải thoát dễ nhất chứ cái thời mạt pháp này,
cái thời mạt pháp này á,
quý vị muốn đắc giải thoát dễ nhất á, tương đối dễ nhất á, là tìm cách vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị hiểu được như vậy là quý vị có chánh kiến. Đại đa số quý vị, tất cả quý vị trừ một hai người thôi mình không có nêu tên ra, mình không nói tới ai hết đó. Chánh kiến thứ nhì, chánh tư duy hoặc là cũng có gọi là chánh ao ước, chánh cái chánh trí, hoặc là chánh phân biệt, hoặc là chánh giác. Cái chánh tư duy là cái gì? Mình check ngày nay, mình coi thử cái việc có đúng chánh tư duy là không. Quý vị nghĩ về cái gì? Bà nói tôi muốn tích cực mà tiến bộ. Thầy hỏi bà năm mấy tuổi rồi? Càng lớn tuổi phải càng tiến bộ thì giờ nó hết rồi. Càng ngày nó càng cấp bách. Tự nhiên như những người tu tịnh độ những người tu pháp môn Tịnh Độ như cái ông nhập trưởng này đó, ông nói là đâu sao đâu, trước sau tôi cũng vãng sanh mà. Trước sau tôi cũng được vãng sanh, phải không? Phải Quả Ngân, Quả Ngân. Những điều đó vẫn chưa đủ, cái đó vẫn chưa đủ. Tốt hơn nữa là mình phải tiếp tục mình tu, mà cô đang làm như vậy, cô không nói thôi. Mình tiếp tục tu để làm cái gì? Ngay những cái người mà tu pháp môn Tịnh Độ phải tiếp tục tinh tấn, tại vì cái tinh tấn đó nó ảnh hưởng tới cái việc vãng sanh của quý vị, cũng giống như cái phẩm vị của quý vị. Hiện bây giờ này là cái lúc mà tốt nhất để quý vị tăng cái phẩm vị của mình, giờ dễ nhất, qua bên kia nó khó hơn, nó chậm hơn nhiều. Thằng bây giờ cái cô này, cô nhập thanh, cô nói rất là đúng, mình phải tinh tấn bây giờ.
Giỏi.
Những tư tưởng khác là gì, đúng là gì? Thiếu cái dục, bớt cái dục đi, bớt cái giận đi, bớt những cái tư tưởng, những cái tư tưởng mà muốn hại người ta. Mặc dù có giận bao nhiêu đi nữa đó, cũng không được hại người khác. Những cái tư tưởng khác, tư duy khác là ra sao? Tốt là thiện là chánh tư duy là sao? Giúp người khác. Giúp người khác thì phải chịu thiệt thòi. Thiệt sự quý vị muốn giúp thì phải chịu thiệt thòi, không cách nào mà lợi hết. Giúp người ta là phải chịu thiệt thòi, không cách nào khác hay. Mình sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người ta. Nếu quý vị mà sống và còn nghĩ được như vậy, quý vị cái gốc bao nhiêu gông xiềng nó bứt ra hết. Quý vị bớt cái nhỏ nhen, cái bần tiện của mình, tại mình sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người khác. Lý do thầy nói như vậy, lý do thầy nói cái gì như vậy là tại vì mỗi lần thầy nhìn tới ngài Tiến Hóa, thầy chỉ thấy ngài như vậy thôi, là sẵn sàng chịu thiệt thòi để mà giúp người khác. Quý vị biết sau khi trước khi mà ngài chết đó, ngài bệnh không thể tưởng được. Cuộc đời ngài gặp ai là chữa bệnh người đấy. Ngài thấy người ta bệnh, ngài chữa bệnh người ta, mà chữa bệnh người ta là lãnh cái bệnh người ta. Sau khi mà trước khi mà ngài sắp chết đó, ngài hấp hối, bệnh không thể tưởng được. Rồi khi mà ngài muốn chết đó, ngài muốn đi đó, thì đệ tử của ngài xuất gia, ngài nói mấy cái đệ tử như phải Quả Ngân, như cô Hằng Lượng đó, lấy con có làm không Quả Ngân? Cái bài này là quả, bài này là đệ tử ngài Tiến Hóa. Giơ tay qua. Đã chấm rồi hả? Thầy chưa chấm được chấm nào. Nó đầu dễ sợ. Aloe vera. Đồ nít. Bởi vì cái đồ nhảm, chấm để đau, để chịu đau, mà lấy aloe vera chích vào cho nó khỏi đau. Vô duyên lãng xẹt. Đúng không? Mình chấm này để mình chịu đau, xong lấy sức lên cho nó không đau. Lúc mà thầy thọ đại giới đó, sư cô nói thầy là biết mấy ông là lùng sư rồi, phải đục 9 cái lỗ trên đầu á. Có 3 cái mà 9 cái loại hương mà nó cái giống như cái kẹo Hershey's Kiss để trên đầu, sắp trên đầu. Người ta đốt cái đầu và làm thẹo đầu là để mà cúng dường cho Phật. Quý vị biết chuyện đó không? Cái đầu, lúc quý vị đốt cái đầu, nó đau dễ sợ lắm. Quý vị mà sa di ni đừng có sợ. Sau khi quý vị thọ đại giới mà chích, mà đốt, đừng có sợ. À sao? Đó là dùng cái thân mình mà cúng dường cho Phật. Thầy không biết tại sao chín, thầy không hiểu. Thầy không hiểu chín, chắc là chín tam bảo của tam thế đó. Cái này chín là tam thế, thấy không? Tam bảo của hiện đại, tam bảo của quá khứ, tam bảo của tương lai. À, không, chín cái tam bảo của tam thế đó. ba cái thời, tam bảo của quá khứ, hiện tại và tương lai. Và nếu vì muốn sang nữa cúng thập phương tam bảo luôn nữa. Cái đồ thành cái rổ luôn. Cô nói là thiệt sự là ông sư. Cô hỏi, ủa, có đốt nhiều không vậy, khiến quý vị trở thành điên là khùng, là ngu là sao? Chưa ai thử đâu hết. Chưa ai hết, 90 lần. Chưa ai đốt từ 90 lần hết.
Yeah.
Ai? Ờ, thì mấy bà điên mà bà cùng. Ờ. Sao? Thì nhắc quý vị, những cái người mà sẽ là người sắp xuất sắp được họ họ cứu túc giới. Thì ngài Tiểu Hoa ngài nói á, là cái thân thể ta nó đau dễ sợ lắm, thầy phải đi. Một cái người đệ tử ngài Tiểu Hoa có một người tình nguyện nói, thầy ơi thầy, để con lãnh cái đau của thầy cho. Không biết người đó là tài gia hay xuất gia. Ngài Tiểu Hoa là con chắc hay là không? Ngài Tiểu Hoa mới truyền cái đau của ngài qua ông kia. Ông kia xỉu luôn. Ông đau quá, thôi thôi thầy, thôi ngừng ngừng lại đi. Đây khổ như vậy đó. Không ai dám tình nguyện đỡ cái đau của ngài. Tiếp tục còn làm gì? Thì mấy sư cô đó, đệ tử xuất gia của ngài Tiên Hóa mới chế là lấy cái hương này này đâm vào cái tay này. Nó phồng lên. Như mấy cái nút vậy đó. Nó đau vậy sao? Nó đau một tí xong bỏ cái aloe vera thì nó bớt đau. Đại đa số mấy sư cô là toàn bỏ aloe vera. Họ tu như vậy đó. Ông này cũng hỏi làm sao mình không nên khuyến khích người ta không nên làm như vậy. Thầy hỏi ông không nghĩ cái chuyện nó tốt sao? Ai nghĩ cái chuyện này đó? Ai nghĩ cái chuyện này là không nên làm?
Cái
nên là không nên làm hay là không? Không đồng ý, không nên đốt như vậy. Tại sao không đồng ý? Nói là cái tâm mình thôi chứ còn đâu cần phải từ đài đoại. Đồng ý không? Cái này nó là cái này giống như là mình ngồi xếp bằng mà nó đau chân vậy đó. Mà thầy nói cái này nó không có tốt cho cái chuyện ngồi xếp bằng. Tại sao mà tự đày đọa mình như vậy? Tại sao vậy Quảng Ngân? Tại sao vậy? Cái này là cái nguyện, đúng rồi, không phải tự đày đọa. Mặc dù cô Quảng Ngân không biết là không làm, nhưng để cô biết cái đó là cái nguyện người ta. À, nhập lạc. Ông nhị tổ đó, cái đó ông nhị tổ đó chặt cái tay đó nha. Hồi đó không có thủ nhãn rồi, anh là mất một tay không sao hết đó. Thời buổi này mình nên cắt tay mà. Cái vì thấy mất một tay là mất một nửa, còn 42 là còn 21 à. Nếu mà cái vị chặt cái tay trái thì không có tiền. Mà cái vị chặt tay phải thì không thể nào chữa bệnh người ta được. Thầy cũng thích nó. Thứ nhất lúc trước thầy, lúc thầy còn trẻ, thầy nghĩ đó là nó hơi, nó thầy cũng thích là tại sao này, là nó cực đoan quá. Tại cái người Tây Phương, theo cái cách nhìn người Tây Phương, cái đó là tự đày đọa mình. Thầy cũng hiểu. Nhất là nó còn lại cái vết. Nếu quý vị biết cái đại thừa này, cái đại thừa là vô tướng, thì cái vị tạo cái tướng làm gì? Hiểu không? Cái pháp mình tu là không ai thấy gì hết đó, mới gọi là cái pháp tu. Chứ còn nếu mà cái pháp tu người ta thấy thì đâu gọi là pháp tu. Thời này bây giờ thầy có nhiều đệ tử hơn một tí. Thì bây giờ thầy bao dung hơn một tí. Thành đối với bây giờ thầy lớn tuổi, thầy mới hiểu hơn một tí. Thầy mới hiểu là chẳng như nhìn cái gương ngài Hư Vân đó, ngài lấy ngón tay phải này, này quấn vải để dầu nó đốt. Để nguyên mà đốt á. Thầy nói bây giờ thầy nghĩ cách nghĩ thầy là khác. Hàng như ngài Hư Vân đó, ngài quấn cái vải, ngài đốt ngón tay nè, không có chặt ra, ngài đốt luôn nha. Nó đau dễ sợ. Đau dễ sợ. Như điều ông này nói, như ông đó là người Bồ Tát mà, nó nhớ. Thầy hỏi ngược lại, làm sao quý vị biết người ta là Bồ Tát, là A La Hán, người phàm phu mình đâu có cần biết đâu. Người ta làm chuyện người ta, mình không làm chuyện của mình. Không cần phải chặn người ta. Ta muốn làm kiện người ta. Cái nguyện vọng ta làm như vậy để ta làm. Họ muốn hy sinh như vậy, kiện để cho hy sinh. Cô Quảng Ngân có đọc báo hiện bây giờ khoảng chừng hơn 120 người đó, 120 người tự hỏa thiêu, tự đốt đấy. Cái đó tốt hay là xấu? Nên là không nên hả? Những người tại gia thầy cũng biết, người tại gia cái vị có cái lề luật khác thầy cũng biết rồi. Người xuất gia có nên đốt như vậy là không? Nếu như quý vị làm như vậy vì chính trị thì không nên làm. Đối với thầy, nếu quý vị làm đó mà để cúng dường Tam Bảo thì làm được. Mà nếu làm đó để mà vì làm chính trị đó thì không nên làm. Cả tại người xuất gia không nên làm chính trị. Cái này thầy nói có bằng chứng đàng hoàng. Thầy nói cái lập trường này. Cái này trong kinh đàng hoàng nói. Các anh biết không? Trong kinh đó, đời xưa đó, Đức Phật còn tại thế đó, có hai cái người tỳ kheo ngồi để bàn chuyện. Thì hai cái tỳ kheo họ bàn, họ nói là ông vua này với ông vua kia đó, hai vua Ấn Độ đó, họ không biết người nào giỏi hơn người nào, giàu hơn người nào, mạnh hơn người nào, có tài hơn người nào, có của cải nhiều hơn, đất nào lớn hơn người nào, có thế lực hơn. Hai cái ông tỳ kheo này cãi lộn với nhau. Đức Phật mới đi ngang. Đức Phật mới hỏi các con nói gì vậy? Thế ông tỳ kheo mừng lắm, thấy Đức Phật mừng lắm mới hỏi là ồ, Đức Thế Tôn đi ngang tốt quá, quý quá, tụi con không biết là ông vua nào có thế lực, có mạnh hơn.
Đức Thế Tôn giải quyết cho
tụi con. Đức Phật nó trả lời sao? Phật trả lời như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời là các con là người xuất gia, những cái chuyện thế sự này đó, để cho người ta tại gia họ lo, các con không được nói về chuyện chính trị. Thành ra cái chuyện mà chuyện người Tây Tạng đó là những cái nhóm người đó là họ thầy không đồng ý rồi. Nhưng người xuất gia thầy không đồng ý rồi. Ngay ngài Đạt La Ma cũng không đồng ý rồi. Tại cái tai tiếng cho người cái Phật giáo Tây Tạng nó không tốt. Thì họ tranh thủ những điều được. Như điều nó đi ngược lại cái lời dạy của Phật. Thì không nên tranh, người xuất gia không nên tranh, vô tranh. Để hiểu một phần đó, là mình phải tranh đấu cho cái dân tộc của mình, cho quốc gia của mình, cho cái tôn giáo của mình. Cái đó là chuyện có chuyện đáng phục. Rất tiếc đó, là cái bát chánh đạo này nó là khuyên là không nên tranh. Tranh giành một cái tư tưởng nó không có đúng. Bất tranh, vô tranh mới là tránh tư duy.
Nhà nước
Đài Loan đó, họ bắt những người đàn ông đó, đều phải đi lính hết. Ngay người xuất gia phải đi lính. Phải bắt đi lính như thường, người họ không có miễn. Tại quý vị phải biết cái xứ Mỹ nào nó rất họ rất là phóng túng. Rất là khoan dung. Ai thắc mắc gì khác không? Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ thì quý vị đừng có vọng ngữ, đừng có lưỡng ngữ, đừng có ác ngữ, đừng có nghĩ ngữ. Ai thắc mắc gì không? Thứ tư, chánh nghiệp. Quý vị biết, có ai đoán được cái chánh nghiệp là gì không? Vô sát, cái rất là quan trọng. Đừng có cái này hồi nãy mình nói là không sát là chỉ cái ý thôi, còn cái này là cái thân mình, thân nghiệp này là mình không được hại người ta, không được giết người ta. Ai thắc mắc gì không?
Việc đầu tiên Phật giáo mình đã được mới giết.
Cái thân thì nó giết, thì ra cái ý nó không muốn giết. Thì sao? Chuyện gì xảy ra? Ví dụ,
Sá, nhưng quý vị không cố ý, nhưng cố ý mà dầm lên
con mèo nó chết. Nó chết bẹp nó luôn. Dạ, mình giết con mèo, mình không cố ý giết. Ý con ngân như vậy phải không? Khi mà làm như vậy, con mèo nó... Chuyện gì xảy ra hả con ngân? Nó trở thành con quỷ mèo. Nó đi theo con ngân suốt đời luôn. Nó theo mình cả đời, chừng nào nó lấy mạng mình xong. Mặc dù mình không cố ý, nhưng đều mình phải trả như thường. Cái đó là mình vẫn tạo cái nghiệp như thường, phải trả nó như thường. Để cái tâm quan trọng là cái tâm, để cái tâm quý vị mà không cố ý giết đó, thì nó nhẹ hơn một tí. Không có thù mình đoàn. Okay. Nhưng được phải trả như thường. Nó cũng trả thù mình, nhưng đều nó trả thù nó nhẹ hơn là trả thù khi mà mình cố ý giết nó. Khi mình cố ý giết nó thì nó thù dai dễ sợ lắm, gỡ khó lắm. Mà khi mà mình không cố ý giết, mình gỡ nó dễ hơn. Nếu mình không cố ý, cái nợ nó dễ gỡ hơn là khi mình cố ý. Quý vị không biết chuyện này nè. Đừng quên chuyện này. Khi mình cố ý, người ta giận mình lắm. Mình không cố ý mới dễ, người ta không giận mình nhiều nữa. Khi mà mình biết người ta cố ý, thường thường mình giận lắm. Thành ra trong cái Phật Pháp mình rõ ràng, thành cái vị cái Phật Pháp mình tu, mình cố ý là mình không có hại ai hết. Đừng cố ý mà lợi dụng người ta. Mà mình cố ý mình làm người ta giận, tụi nó giận dễ sợ lắm, khó mà gỡ lắm. Giống như Đức Phật ấy. Nhưng Đức Phật là người cố ý giết con cháu của mình. Người cháu là Đề Bà Đạt Đa, thành Đề Bà Đạt Đa cả đời kiếp kiếp không bao giờ tha thứ Phật được hết. Không thể nào tha thứ Đức Phật được hết. Bất cứ Phật đi đâu, ông Đề Bà Đạt Ba đều rượt theo để mà giết Phật. Giết Phật nha. Nó dễ sợ như vậy. Bất cứ Phật đi đâu, Đề Bà Đạt Ba đều rượt theo để mà giết. Đòi giết, không bao giờ tha hết. Nó vẫn rượt theo. Rồi con khổ con biết, rồi những kiếp sau Phật đâu có biết, giết ông tiếp. Càng ngày cũng còn giận thêm nữa. Nó càng ngày cái nợ, nó cái thù nó càng ngày nó càng sâu đậm hơn. Thành không bao giờ tha thứ được. Dễ sợ lắm. Làm sao bây giờ? Có hai cách thôi. Hả? Sám hối mà người ta không tha thứ, sao mà sám hối bây giờ? Đúng. Mình thành Phật rồi, mình có trí huệ tìm cách độ ổng được. Trước khi mình thành Phật, mình chưa đủ sức để mà độ ổng. Thành Phật mới độ ổng được. Cái này cô này thông minh lắm. Cái nợ này nó xảy ra trước khi thành Phật. Thành mình phải khôn, mình thoát cái đã. Thoát cái vương vấn cái đã. Thì mới thấy cái rõ ràng mà cứu nó được. Thành cái vị thành Phật rồi mới cứu ổng được. Cách khác là gì? Cái vị cách thứ nhì, biện pháp thứ nhì nó dễ hơn tí là quý vị gửi họ đi Tây Phương Cực Lạc thì để Đức A Di Đà dạy ổng. Mình khỏi lo. Quan kia là đâu có đi ra được. Quý vị biết không? Một khi mà Đức Phật A Di Đà mà chấp nhận quý vị vào cái chốn Tây Phương Cực Lạc, Ngài nói là ta sẽ độ cho nó. Ta nguyện sẽ độ cho nó thành Phật. Tôi nói con đừng có tham, tại vì con không đủ tiền đâu. Nhất là đừng cố ý hại người ta, cái đó quan trọng lắm á. Trở về cái tấm 260, cái là cái nghiệp mà quý vị tạo ra, thân khẩu ý, những cái nghiệp nào cái gì giữ giới, tu cái bát thiền đạo. Thứ năm, cái việc làm quý vị không nên hại, tạo cái hại cho xã hội. Rồi về người xuất gia thì có những cái pháp của người xuất gia. Chàng chúng tôi là người xuất gia, chúng tôi là người ăn mày, chúng tôi là phải xin những cái này. Hồi trước thời của Phật đó, thì
những
vị tỳ kheo đó đi đi ra mấy cái thùng rác đó, lượm mấy cái vải người ta vứt rất là
kỹ, vá
nó lại thành cái y hồi xưa đó, họ vá khắp hết đó. Cái vải có bao nhiêu là may bấy nhiêu, vá hoài, họ vá như vậy cho đủ khi nó đủ để nó thành một cái y. Từ từ khi mà Phật giáo nó có được nhiều người ủng hộ hơn đó, thành sau khi mà có cái hệ thống gọi là tăng đoàn rồi đó, thì có nhiều sự ủng hộ hơn đó, thì nhiều thí chủ hơn đó, thì bây giờ có những cái lề luật Phật đặt ra để mà khi mà quý vị lấy cái y này có những cái luật. Ví dụ cho thầy cho quý vị một vài cái ví dụ thôi. Hồi xưa có một người vị tỳ kheo, có người ta nói là thầy con cũng thầy cái y. Con kêu nói tỳ kheo nó cảm ơn con, để nói cái y mà con cúng cho thầy đó với cái giá cả đó thì cái loại y nào là y xấu, phải nó không tốt, nên con cúng nhiều hơn tí để mà thầy có cái y nó tốt hơn được không, đó không được làm. Hoặc là hai người tới cúng dường cái y cho thầy, thay vì hai cái y rẻ tiền như vậy, hai người có thể hùn tiền lại với nhau để mà cúng cho thầy cái y nó tốt hơn được không, không được làm nhau. Cái khác là một cái ví dụ khác cho quý vị biết đó, nó dễ hơn tí là có cái tô bình bát đó. Nhất là có chuyện khác nữa, có cái chuyện lạ lắm là cúng nhiều quá đây, cúng để đồ ăn nó nhiều quá, thành nó quá cái môi của cái bình bát, cũng được như vậy. Lúc mà thầy còn sa di á, hồi đó làm sa di á thì ăn được một bữa thôi, mà làm việc hùi hùi cả ngày, túi bụi cả tối tăm mặt mày luôn. Thành ăn nó quan trọng lắm, nó đầy như vậy, đè nó xuống. Không nên làm những chuyện như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì
các
cái
luật
là
cái
vị đè xuống như vậy, thì người tưởng, thí chủ tưởng nó cái vị vẫn chưa đủ đồ ăn, thì người ta phải cúng tiếp. Để người ta cúng mình hơn, thêm đồ ăn.
Cộng dẫn càng tốt đồ sử.
Mấy năm nay tôi muốn là lấy cái tô của thầy mà đè xuống không à. Thầy bữa giờ thầy để ý cho nó mà. Sao? Mà lại dạy nữa, dân sư phụ là chả có phước được gì hết á. Thành ra cái chánh mệnh của người xuất gia nó rất là chi tiết. Thầy mới gửi thầy hiền giới qua bên Đài Loan để học mình cái này đó. Đài Loan hay sao hả? Thì ông ra sao? Tốt. Ai thắc mắc gì khác không? Nhất là Đức Phật rất là rõ ràng về cái chuyện này. Nhất là Đức Phật nhắc có 5 cái chuyện mà người tỳ kheo không được làm. 5 cái loại người xuất gia không được làm.
5
cái tà mệt. Trá hiền dị tướng. Cái thứ nhì là từ khoe công đức của mình. Hàng như cái thầy có thể dạy cái vị 42 thủ nhãn. Cái thứ ba là không có được chim bói, coi bói. Hoặc là nói cái này hung hay là cái này tốt hay là ác. Hay là hung. La hét để người ta khiếp phục. La hét. Thứ năm là khoe những cái đồ mình đã nhận được. Cái này nó rõ hơn cái gì biết. Thứ nhất á, là người xuất gia không được làm gì, cố ý làm gì để mà muốn nổi ra. Cái đây là cái tinh thần của cái luật đầu tiên, không được lộ ra. Thứ nhì là quý vị không được nói về những cái tài năng của mình để người ta phát cái lòng tin với mình. Nghĩa là không nên tự quảng cáo lấy. Tại sao như vậy? Tại vì người xuất gia là phải khiêm tốn. Nghĩa là mình không nói cho người láng giềng biết về mình. Đó gọi là khiêm tốn. Để họ tự khám phá ra mình cần làm gì. Đó gọi là cái pháp của khiêm tốn. Ý người hiểu cái ý nghĩa của cái pháp này là phải tập cái khiêm tốn, mình không cần, mình mới cần khoe khoang làm gì. Đừng có bói, đừng coi bói, đừng có giảng ta là hung hay là thiện, cát tường hay là xấu. Có nhiều người tới hỏi là cái ý, cái hiện tượng gì là sao, hoặc là mơ ra sao. Tại vì cái gì làm như vậy là chuyên môn nhìn ra ngoài, người xuất gia là nhìn mình. Nó đi ngược lại cuộc sống người xuất gia. Cái người xuất gia đó là tu bằng cách nhìn vào cái bản thân mình, những cái sai lầm của mình. Không nhìn ra ngoài những cái hiện tượng bên ngoài. Nó đi ngược lại cái cuộc sống của người xuất gia. Nó chỉ là phí thời giờ cho mình và phí thời giờ cho người đi theo mình thôi, người ủng hộ, người hộ pháp mình thôi. Quý vị chỉ là phí thời giờ thôi. Thế này là lấy thịt đè người, và dùng cái lực của mình, và dùng cái định lực của mình để mà hiếp người ta. Nhiều khi những vị thiền sư ta dạy, nhất là bên cái dòng lâm tế đó, chuyên môn dùng cái âm thanh la để mà la, mà cái này tại cái người ta giác ngộ ta mới làm những chuyện đó. Tại sao như vậy? Khi mà những cái vị mà thiền sư mà có giác ngộ rồi mà làm những chuyện này, nó có một cái lý do họ làm, cái công năng họ làm như vậy, quý vị sẽ giác ngộ. Không phải để mà thị oai với quý vị làm cái gì. Tại cái tâm người xuất gia đối với thầy phải né, là khiến người ta nể mình, người ta kính phục mình, không cần làm. À, họ mà nể quý vị, họ sợ quý vị, cung kính quý vị chừng nào, quý vị, họ tới ôm chân quý vị khi mà họ cần, phiền lắm. Cái thứ năm là không nên làm, người xuất gia không được làm, là khoe người ta cúng dường mình là sao. Không thể nào là khoe là người ta mới cúng. Ông ngồi, ông với ông thầy vào đó, thầy sa mạc ngồi xuống, ông chạy lăng xăng cả ngày. Thầy tới viếng thăm, ông ngồi xuống, nói là ăn cái hạt dẻ, xong nói là ông uống tí sữa, ông nói là may ngày hôm nay được người ta gửi một cái ngân phiếu 300.000 đô la để xây cái Phật điện. Thầy nghe vậy xong, thầy không bao giờ trở lại chỗ đấy. Không được khoe. Để thầy nói cái gì nó có cái lực nó rõ ràng đó. Mình không có quyền khoe, nhưng để thầy có quyền khoe ổng. Xong thầy hỏi, đệ tử người ta như vậy, bây giờ con đối với thầy ra sao, lòng con đối với thầy ra sao? Thầy thắc mắc gì không? Cái này nó dễ dàng lắm, tại vì cái này cái gì nói về tinh tấn, cái này cái gì nó nhai lui nhai tới hoài, cái này nó rất là thông thường. Nếu cái việc cái chuyện nó tốt nó xảy ra, cái vị rất tinh tấn mà duy trì nó. Nhất dạng gì? Cái tinh tấn này đó, cái tốt á thì mình tinh tấn, mình duy trì nó, hoặc là mình làm thêm cái tốt. Còn cái xấu, mình tinh tấn là mình diệt nó. Cái đó là tránh tinh tấn. Thì nhớ như vậy thôi. Có ai thắc mắc gì không? Để trước khi mình kết thúc ngày hôm nay. Ngày nay trời hơi nóng một tí. Ngày nay mình ngừng lại ở đây, tuần sau mình sẽ tiếp tục và mình sẽ nghỉ một tí, xong mình sẽ tụng tụng cái thủ nhạc.